Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam quyết đổi mới tinh gọn hệ thống chính trị, Mỹ quyết định rút khỏi UNESCO, Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ trích Tổng thống Trump, công nhân xuất khẩu Triều Tiên bị các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khước từ visa.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi việc Hội nghị Trung ương 6, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đổi mới, tinh giảm hệ thống chính trị. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về tình hình lũ lụt tại miền Trung. Kế đến là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn ở Virginia. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Mỹ tuyên bố hôm 12 tháng 10 rút khỏi UNESCO, cơ quan văn hóa và giáo dục của Liên Hợp Quốc, phàn nàn cách điều hành tổ chức này và về điều mà Washington gọi là thiên vị bất lợi cho Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói quyết định này rất nghiêm túc và phản ánh mối quan tâm của Mỹ về những khoản nợ quá hạn tại UNESCO, sự cần thiết phải cải tổ cơ bản trong tổ chức này và sự thiên vị không ngừng rất bất lợi cho Israel. Việc Hoa Kỳ, nước cấp tới 1/5 ngân quỹ của UNESCO rút ra là một đòn mạnh đối với tổ chức đóng ở Paris đã bắt đầu hoạt động từ năm 1946. Theo quy định của UNESCO, việc Mỹ rút khỏi sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12 năm 2018. Cho đến lúc đó, Hoa Kỳ, nước đóng góp khoảng 80 triệu đô la cho UNESCO hàng năm, sẽ vẫn là thành viên chính thức. Tổng Giám đốc Irina Bokova bày tỏ sự thất vọng với quyết định của Hoa Kỳ. Bà nói, vào thời điểm các cuộc xung đột tiếp tục phá vỡ các xã hội trên toàn thế giới, điều đáng tiếc là Hoa Kỳ rút ra khỏi cơ quan của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giáo dục về hòa bình và bảo vệ nền văn hóa đang bị tấn công. Đây là một tổn thất đối với gia đình Liên Hợp Quốc, đây là một tổn thất đối với chủ nghĩa đa phương. Động thái của Hoa Kỳ càng ngày càng khẳng định sự hoài nghi của Tổng thống Donald Trump về việc Hoa Kỳ có cần tiếp tục tham gia các cơ quan đa phương không. Tổng thống lâu nay vẫn quảng bá cho chính sách nước Mỹ trên hết, đặt lợi ích kinh tế và quốc gia của Hoa Kỳ lên trước các cam kết quốc tế.
Đức Đạt Lai Lạt Ma bày tỏ quan ngại về tương lai nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, với nhận xét rằng Hoa Kỳ đang ngày càng ích kỷ và theo chủ nghĩa dân tộc. Tổ tiên của quý vị thật sự coi trọng tự do, quyền tự do, dân chủ, những điều đó. Lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng nói với Washington Post ngày 11 tháng 10. Vị Tổng thống hiện nay, ngay từ đầu ông ta nhắc tới nước Mỹ trên hết. Tôi nghe không được hay lắm, ngài tiếp lời. Tiếp đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ trích các chính sách của chính quyền Trump về hiện tượng hâm nóng toàn cầu, nói rằng ông Trump thiếu lưu ý về vấn đề này. Đương kim Tổng thống không lưu tâm nhiều tới sinh thái. Tuy nhiên, dân Mỹ bầu chọn ông ấy, tôi phải tôn trọng điều đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là lãnh đạo tôn giáo đầu tiên phê phán các chính sách và luận điệu của Tổng thống Trump. Đức Giáo hoàng Francis cũng xích mích với ông Trump về vấn đề di dân và biến đổi khí hậu. Vị chủ chăn công giáo đã gặp Tổng thống Trump trước đây trong năm. Ngài lên tiếng chỉ trích ông Trump khi ông Trump loan báo hồi tháng trước chấm dứt chương trình DACA bảo vệ những ai tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ khỏi bị trục xuất. Đức Giáo hoàng nói, Tổng thống nên xem lại quyết định này nếu tự cho mình là người cổ suý sự sống. Tổng thống Trump chưa gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, dù dân biểu Jim Sensenbrenner trong một lá thư năm ngoái từng thúc giục ông làm việc này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietavong@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thảo luận việc đổi mới tinh gọn hệ thống chính trị, trong đó có giải thể các ban chỉ đạo khu vực và nhất thể hóa chức bí thư và lãnh đạo cấp địa phương. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 hôm 11 tháng 10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được trích lời nói bộ máy chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu quả, chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo. Tuy nhiên, ông Trọng thừa nhận rằng đổi mới sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn rất phức tạp và nhạy cảm. Hội nghị nói sẽ quyết định kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo Bắc Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tổ chức lại đảng bộ ngoài nước và đảng bộ Bộ Ngoại giao và sắp xếp lại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nói tinh gọn hệ thống chính trị là điều cần thiết bởi vì sẽ tiết kiệm được ngân sách.
Thì hoạt định cho họ thôi. Họ làm nếu họ có tinh giản biên chế hoặc là thu gọn lại các tổ chức, các bộ phận. Như vậy nó đỡ tiền của thuế của nhân dân. Thì vì ở trong thế giới, tất cả các quốc gia ở trên thế giới này cũng chẳng có một cái nước nào mà bắt nhân dân đóng thuế rồi lấy tiền đó để nuôi đảng cả.
Ngoài ra, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam còn cho biết sẽ cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, và thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Dân của tỉnh Cà Mau, cũng là ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, nói với đài VOV rằng việc sắp xếp tinh gọn bộ máy có thể giảm được 50% biên chế. Ông Quang Hữu Minh, một người quan tâm đến giới chính trị Hà Nội, nói với VOA rằng sẽ có nhiều điểm lợi nếu đảng quyết định tinh gọn bộ máy hay nhất thể hóa các vị trí lãnh đạo trùng lắp.
Thứ nhất, được ngay đầu tiên là nó khắc phục bớt trạng lãng phí tiền thuế của nhân dân. Các cái sự trùng lắp về ban bệ của đảng nó giảm đi. Cái thứ hai là nó tập trung về một người lãnh đạo thì nó sẽ có hình thành cái cơ chế quy trách nhiệm. Có nghĩa là trước đây thì bí thư đổ thừa cho chủ tịch, rồi chủ tịch thì đổi thừa cho bí thư, thì bây giờ cái việc đó nó cũng sẽ giảm đi, người dân có nơi có chỗ để mà quy trách nhiệm khi xảy ra một cái sự kiện gì đó. Cái lợi thứ ba đó là trong cái tiến trình nhất thể hóa đó thì nó sẽ đưa đến là dễ dàng đổi mới chính trị hơn, tại vì độc tài cá nhân thì bao giờ nó cũng dễ thay đổi hơn là độc tài tập thể. Đó là ba cái lợi mà nhất thể hóa nó có thể mang đến ngay tức thì.
Nhưng nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy không mấy tin tưởng vào hiệu lực hay hiệu quả của nỗ lực này.
Thu gọn lại các tổ chức, các bộ phận để gọi là, theo như họ nói là để cho nó tinh gọn và hoạt động có hiệu quả. Mà thế tôi nghĩ rằng cái chuyện rút gọn để mà có hiệu lực, nhưng mà tôi nghĩ phải bây giờ có hiệu lực. Vì là cái ở đảng riêng của thân đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại thì nó chả có ý nghĩa gì cả. Nó không mang lại lợi ích gì cho đất nước. Cho nên dân cho đề tôi nghĩ rằng đây thì dân chỉ có cầm lưng đi mà đóng thuế nuôi họ thôi. Chứ còn để mà có hiệu quả tôi chưa thấy cái hiệu quả nào cả. Tôi không bao giờ tôi tin là có hiệu quả.
Trang Asia Times vào tháng rồi nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam dưới 4 triệu đảng viên đang là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách quốc gia. Tạp chí này nêu đề xuất của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore là Việt Nam nên giảm quy mô của chính phủ và sáp nhập các ủy ban trung ương đảng vào các bộ tương ứng trong chính phủ. Báo Cà phê FVN trích lời tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói, để thực hiện thành công cuộc cải cách tinh gọn bộ máy, chắc chắn phải có sự hy sinh, có quyết tâm lớn. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 hôm 11 tháng 10 tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng miêu tả việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng là vừa nghiêm khắc, vừa nhân dân. Tuy nhiên, các nhà bình luận nghi ngờ về động cơ, mức độ cũng như tính nhân dân của biện pháp kỷ luật này. Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nhận định.
Còn nhân văn là hay như thế nào thì tôi nghĩ là không có chuyện nhân văn như bất cứ ở đây đâu. Thì dư luận cũng người ta cũng không bao giờ người ta tin về cái chuyện mà vấn đề kỷ luật. Người ta đã cũng nghi ngờ đấy, liệu rằng là có phải là ông ấy đốt lò rồi bụi nào cũng cho không, hay là chỉ có nó là đây là vấn đề là phe phái, và người ta nghi ngờ rằng là hay là ông chỉ đốt ở củi của phe kia thì ông cho vào lò thôi, còn cũng người của ông thì này nó lại không phải thì lại loại trừ ra. Thì người ta cũng nhiều người ta nghi ngờ, và bản thân tôi cũng nghi ngờ về động cơ mà gọi là những tiêu diệt tham nhũng, chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng.
Các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần nói đến tính nhân dân trong kỷ luật đảng, mà theo đó cấp dưới đề nghị lên cấp trên xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, và lấy xây là chính. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông báo ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có một loạt sai phạm và đề nghị Bộ Chính trị xem xét hình thức kỷ luật. Cuối cùng, hội nghị hôm 6 tháng 10 cách chức Bí thư và tước chức Ủy viên Trung ương khóa 12 của ông Xuân Anh vì những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Báo Vietnamnet trích lời ông Trọng nói rằng đa số cán bộ đảng viên đều đồng ý rằng mức kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, ngừa phòng chung rất sâu sắc. Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Ông Trọng còn khuyên rằng các cán bộ hãy tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ. Và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi, thì sớm tự giác tự gột rửa. Có ý kiến hoan nghênh như ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội nói với VOA rằng việc công bố sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh là dấu hiệu tích cực đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV trích lời ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cán bộ là ủy viên trung ương mà tham quyền, lộng quyền, vi phạm nguyên tắc, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật thì rất đáng tiếc. Tuy nhiên, cũng có người tỏ thái độ dè dặt và nghi ngờ các hình thức kỷ luật này vì theo họ, đó là dấu hiệu của một cuộc thanh trừng phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Chia sẻ ý kiến của nhà báo Tường Thụy, ông Huỳnh Ngọc Trên, một nhà hoạt động dân chủ ở Đà Nẵng, nói dưới VOA rằng ông không tin việc công bố sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh là đấu tranh chống tham nhũng.
Nhưng mà bây giờ ở chỗ là những cái thông tin về một bí thư của thành phố lớn để công khai cho tất cả báo chí đều biết, công khai cho tất cả báo chí đều biết về đất không có gì chỗ đó. Thì những cái luật của cán bộ đảng cấp cao thì người ta dự kiến nói ra. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy kỷ luật một cán bộ đảng cấp cao mà lại thông tin được công bố rộng rãi, và thậm chí có những tội nó cũng chả nặng lắm. Còn ông Nguyễn Xuân Anh đâu có làm thiệt hại nhiều đó. Ngoài cái chuyện nhận một hai cái xe, nhận cái nhà thì ông Xuân Anh chưa có tội nặng so với rất nhiều cán bộ của đảng.
Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói Hội nghị Trung ương 6 cho ga rìa một ủy viên Trung ương là ông Nguyễn Xuân Anh, người được đồn đoán là thân với ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, nhưng đây rốt cuộc cũng chỉ là diệt ruồi. Ông Nguyễn Tường Thụy có cùng nhận định như trên và chỉ ra rằng ông Trọng chỉ xử lý kỷ luật ở mức cách chức, chứ chưa thu hồi được số tiền thiệt hại do cán bộ tham nhũng làm thất thoát.
Đánh thì đánh được mỗi Nguyễn Xuân Anh thôi. Đấy. Chứ còn ông, như khi ông gọi là bự như là ông kiểu như là ông ra thăng thì cũng chỉ đến cái cắt được cái chiếc của ông thôi, chiếc của ông ban cho thì cất đi được chẳng sao cả, nhưng chưa bao giờ động được đến một cái đồng nào mà để ông làm hại cho dân trong nước với nghìn tỷ nọ nghìn tỷ kia, thì tôi thấy cũng chẳng thua hồi được đồng nào, cũng chẳng có biện pháp nào.
Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị, ông Trọng nói từ nay trở đi bất kỳ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy nói, ông rất nghi ngờ các nỗ lực chống tham nhũng kiểu hô hào của người đứng đầu hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam.
Bây giờ đặt ra vấn đề là những cái gì mà họ làm hại cho dân cho nước phải thu hồi được đồng nào đấy, dân người ta quan tâm những chuyện ấy, chứ còn không có ông này làm bí thư thành ủy, ông khác làm bí thư thành ủy, chứ còn đúng như chuyện này, trong cái chuyện này tôi nói thực là tôi cũng đầy rẫy và tôi thấy là nó cũng chẳng hiệu quả đâu cả.
Ngay khi hội nghị kết thúc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, nhà báo Phạm Đông Trang ở Hà Nội bình luận trên Facebook như sau: quăng cả củi tươi, củi khô lẫn thuốc pháo vào đốt lò, nhưng củi Yên Bái, củi Hải Phòng, củi Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An rất khó đốt.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Các công ty đầu tư Hàn Quốc bị buộc phải ngưng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên năm 2016. Yêu cầu chính phủ ở Seoul điều tra tin nói rằng Bình Nhưỡng tự mở cửa lại liên doanh này mà không có sự đồng ý của họ. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết theo tường trình của thông tin viên Brian Padden qua phần trình bày của Linh Đan.
Liên doanh giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên này đã bị Seoul cho ngừng hoạt động để trừng phạt chính phủ Kim Jong-un về các vụ thử hạt nhân và tên lửa và để cắt nguồn thu tài chính mà Bình Nhưỡng dùng để tài trợ cho chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Tuần trước, trang web tuyên truyền Mirai của Bắc Triều Tiên ám chỉ rằng hoạt động ở khu công nghiệp Kaesong đã được mở lại và một trang web tuyên truyền khác tên là Uriminzo Kiri loan tải một bình luận nói rằng chẳng liên quan đến doanh nghiệp của ai, những việc chúng tôi làm trong khu công nghiệp nơi thuộc chủ quyền của chúng tôi. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên không thể xác minh tin tức khu công nghiệp Kaesong đã mở cửa lại, nhưng bộ này nói rằng họ đang theo dõi các chuyển động của xe cộ và các đèn có chụp bằng nhôm trên đường trong khu công nghiệp. 123 công ty của Hàn Quốc có nhà máy trong khu công nghiệp liên doanh Kaesong hôm thứ Năm 12 tháng 10 nói rằng họ muốn cử một phái đoàn đến kiểm tra tài sản của họ. Ông Kim Seo-jin của Hiệp hội Khu công nghiệp liên doanh Kaesong nói:
đó là tài sản của chúng tôi mà chúng tôi đã đầu tư theo luật của Triều Tiên và làm theo đúng những quy định mà chính phủ của cả hai miền Triều Tiên đã đặt ra. Trong tư cách là chủ sở hữu tài sản, điều cần thiết là chúng tôi cần phải kiểm tra tình trạng tài sản của chúng tôi và tìm hiểu xem liệu khu công nghiệp có đang mở cửa hoạt động trở lại hay không.
Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên có lẽ sẽ không cho phép các chủ đầu tư Hàn Quốc đến kiểm tra tài sản của họ trong khu công nghiệp trong bối cảnh quan hệ căng thẳng tăng cao hiện nay giữa hai nước liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Theo các chủ đầu tư Hàn Quốc, có nhà máy trong khu công nghiệp Kaesong để cho khu công nghiệp hoạt động đầy đủ trở lại. Triều Tiên cần phải tìm nguồn cấp điện thay cho nguồn điện do Nam Triều Tiên cung cấp. Khu công nghiệp liên doanh Kaesong ở Bắc Triều Tiên cách Seoul 54 km về hướng Tây Bắc được thành lập năm 2004 với mục tiêu thúc đẩy cho sự hợp tác liên triều và tạo cho người lao động miền Bắc cơ hội biết thêm về đời sống ở miền Nam. Trong đó có những loại thức ăn đóng gói như bánh Choco Pies và các sản phẩm vệ sinh được sản xuất tại khu công nghiệp này và bán ra thị trường miền Bắc như là những sản phẩm hảo hạng. Các công ty Nam Triều Tiên hoạt động trong khu công nghiệp Kaesong được hưởng lợi từ giá nhân công Triều Tiên rẻ để sản xuất các sản phẩm tốn nhiều công lao động như quần áo và đồ gia dụng. Bình Nhưỡng phản ứng lại quyết định của Seoul vào năm 2016 bằng việc đóng cửa liên doanh, đưa quân đội vào kiểm soát khu công nghiệp, phong tỏa tất cả các tài sản công ty trong khu Kaesong và trục xuất tất cả nhân viên và quản đốc Nam Triều Tiên. Khu công nghiệp Kaesong đóng cửa khiến 54.000 người lao động Bắc Triều Tiên mất việc làm. Hiệp hội các công ty ở Kaesong ước tính các nhà đầu tư Hàn Quốc đã để lại nhà máy, thiết bị và nguyên liệu thô ở khu công nghiệp trị giá 600 triệu đô la và nhiều công ty chưa phục hồi được hoạt động của họ khi không tìm ra nguồn lao động giá rẻ như ở khu công nghiệp Kaesong. Ông Kim của Hiệp hội Khu công nghiệp Kaesong nói:
đó là một trong những lý do các nhà đầu tư muốn liên doanh hoạt động lại bằng việc nhanh chóng bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.
Khu công nghiệp Kaesong đóng cửa vào năm 2016. Chính phủ bảo thủ của Tổng thống Park Geun-hye lúc bấy giờ nói rằng 70% quỹ lương 100 triệu đô la mỗi năm phía Nam Hàn chuyển cho chính phủ Bắc Hàn được Bình Nhưỡng dùng tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, một giới chức của chính quyền có chủ trương đối thoại với Bắc Hàn hiện nay của Tổng thống Moon Jae-in nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Bình Nhưỡng sử dụng quỹ lương công nhân Kaesong cho chương trình vũ khí của họ.
Triều Tiên đang chuẩn bị bắn nhiều tên lửa tầm ngắn trong thời gian gần ngày 18 tháng 10, ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra 5 năm một lần, theo tin của một nhật báo của Hàn Quốc. Hai quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ gần đây đã phát hiện khoảng 30 tên lửa Scud được đưa từ Hwangju, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, đến một cơ sở bảo trì tên lửa ở thành phố bờ biển miền Tây Nampo. Tờ nhật báo kinh doanh châu Á đặt ở Seoul cho biết, trích dẫn một người không nêu danh tính. Một tin của express.co.uk nói, người ta nghĩ rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tức giận với Trung Quốc sau khi đất nước đồng minh duy nhất của Triều Tiên đã đứng về phe của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành trừng phạt Triều Tiên. Các tên lửa tầm ngắn phóng từ Nampo có thể đánh được các mục tiêu như thành phố Đại Liên, cách hơn 520 km, hay Thanh Đảo, cách hơn 320 km của Trung Quốc. Trên thực tế, nhà lãnh đạo độc tài ở Bình Nhưỡng có thể ra lệnh phóng chúng ra biển. Hành động của Triều Tiên có thể là một thông điệp đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Triều Tiên vẫn là một thế lực không thể bỏ qua. Tuy việc phóng hàng chục tên lửa tầm ngắn cùng một lúc là điều bất thường, song việc này không phải là chưa từng diễn ra. Tháng 3 năm 2014, chế độ của ông Kim Jong-un đã bắn 71 quả tên lửa như vậy trong một tuần. Một động thái như vậy cũng cho thấy Triều Tiên có khả năng ra sao về tiến hành nhiều hình thức khiêu khích. Trong vài tháng gần đây, họ đã thử các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới đại lục Mỹ. Theo nhật báo Hàn Quốc, việc phóng các tên lửa còn có thể là hành động phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc, trong đó huy động cả các khí tài quan trọng của Mỹ như tàu sân bay. Triều Tiên đã làm dấy lên những quan ngại nghiêm túc về khả năng nổ ra Thế chiến thứ ba khi nước này tiến hành một loạt các cuộc thử tên lửa năm nay, trong đó có loại tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Song 14 có thể đánh vào đại lục Mỹ.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 12 tháng 10 loan báo sẽ ngừng cấp visa cho công nhân xuất khẩu lao động từ Triều Tiên giữa lúc căng thẳng dâng cao liên quan đến tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được đưa ra sau khi Kuwait và Qatar có những thay đổi chính sách tương tự, hạn chế khả năng Triều Tiên xoay sở với các biện pháp chế tài và tìm kiếm nguồn ngoại tệ từ lao động xuất khẩu sang các nước Trung Đông. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng cấm các công ty Triều Tiên hoạt động tại bất kỳ đâu trong số 7 tiểu vương quốc, cũng như chấm dứt chương trình đại sứ không thường trú với Triều Tiên. Trước đó, Kuwait vào tháng 9 đã thông báo với đại sứ Triều Tiên ở Kuwait rằng ông ta có một tháng để rời khỏi đây, và Kuwait cũng ngừng cấp visa cho tất cả công dân Triều Tiên. Qatar cũng cho biết không còn cấp visa cho lao động xuất khẩu từ Triều Tiên nữa. Tin nói Hàn Quốc và Nhật Bản đã áp lực các nước Trung Đông cấm cửa công dân Triều Tiên vì dòng kiều hối từ những người này trực tiếp làm lợi cho chế độ Kim Jong-un. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về tình hình lũ lụt tại miền Trung.
Áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lớn bất thường và các đập xạ đột ngột để giữ thân đập gây ngập lụt khắp các tỉnh Bắc miền Trung trong tuần qua. Hiện tại, theo con số thống kê chưa đầy đủ, thì đã có 7 người chết do lũ ở Nghệ An, 8 người chết, 3 người bị thương và 3 người mất tích ở Thanh Hóa. Ngoài ra, các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và một số tỉnh Bắc Bộ đều có người chết và bị thương. Có thể nói rằng, trận lụt hôm ngày 9 tháng 10 không lớn, nhưng tốc độ chạy và tính bất ngờ quá lớn, nên người dân không kịp trở tay. Ông Hoàng Đức Thịnh, người dân sống gần đập Vực Mấu Nghệ An, chia sẻ với VOA.
Thì cái đê Vực Mấu, cái Vực Mấu này thì nó dài khoảng gần 20 km. Đấy, từ trên Quỳnh Tràng này đến lên mà đến Nghệ Đàn, Bắc Nghệ Đàn. Thì mưa thì lượng mưa, khi mưa lớn thì nước nó dồn lên các núi, các ấy nó xuống nó chảy về cái Vực Mấu này cả. Thế nên khi nó đầy mà mình xả chỗ này xuống, xả cái can này xuống mà thì người dân ở dưới này rất nguy hiểm. Nó có khi có năm mấy năm trước nó đã tan qua các nhà tối hết cả nhà, mà nhiều đã có bị nhiều người chết. Đấy, thì cái này thì mưa lớn thì nguy hiểm.
Ông Lê Đức Hạnh, người dân trong vùng lụt Nghệ An, chia sẻ với VOA.
Cái lúc mà hắn ngập cao là không đi lại được, tức là hắn tắc hết, không đi ra đi vào được. Anh nào có thuyền thì đi ra đi vào, còn không là không có, là tắc hết. Anh nào mua được mì tôm thì ăn rồi, còn không là cứ ngồi co ở trên giường á.
Tình trạng các con đập thủy điện, thủy lợi ở miền Trung được xây dựng không đảm bảo chất lượng, thân đập quá yếu so với cao trình tụ thủy đã dẫn đến tình trạng khi có mưa lớn, mặc dù nước vẫn chưa đến mức báo động, nhưng các đập đều phải lo xạ đập để tránh tình trạng vỡ thân đập. Có thể nói, đây là nguyên nhân chính dẫn đến các trận lũ gây chết người do xạ đập, mặc dù lưu lượng mưa không quá lớn. Và hầu hết các cư dân sống trong vùng có đập đều bị thiệt hại nặng nề mỗi khi xạ đập. Ông Nguyễn Bá Đoài, cư dân vùng lũ Nghệ An, chia sẻ với VOA.
Trong cái khu vực thị xã này vừa rồi là lũ lụt lớn quá, là hai đứa cháu đeo đi học là không biết là qua cái chỗ gần chỗ đó là có cái dốc cái rú dốc nước chảy dốc xuống sập mạnh quá là gì là đeo cháu chảy quá là lúc đó là được hật cuốn trôi luôn, trốn cả hai đứa cháu mà lúc đó là cháu là cứu được, còn là gì là tôi xa quá là chết.
Bà Văn Thị Hà, cư dân trong vùng lũ Nghệ An, chia sẻ với VOA.
Thì nói chung lụt bão còn lớn, lụt từ mùng 1 tháng 8 ấm đến nay này là lụt mưa liên tục, mà trận này là lụt cũng lớn hơn cả trận, nước vào diện lụt diện nước bẩn hết, thì đi lại cũng khó khăn. Trong nhà hôm nay thì nước rụt, giờ hôm trước không đi lại được, thì ăn uống thì không có lương thực trong nhà rồi, thì tạm thời ăn tạm rồi không có gì. Nói chung toàn dân không đeo rượu cả.
Bà Nguyễn Thị Hoa, cư dân vùng lũ Thanh Hóa, chia sẻ với VOA.
Nó ai đến gì cả, nó thấy ai đến đấy hết. Như xa đấy không nói thấy anh vô kêu gì ở nào.
Tình trạng mất vệ sinh, nguồn nước nhiễm bẩn, xác động vật chết đeo bám ở các vách rào và bụi cây, lương thực thiếu trước hụt sau bởi ẩm ướt và trôi mất, hoa màu hư hại nặng, trôi mất tường rào, sập nhà, trôi mất tài sản mỗi khi lũ lụt xảy ra, như một bài ca muôn thuở của miền Trung Việt Nam. Ông Hoàng Đức Thịnh, người dân sống gần đập Vực Mấu Nghệ An, chia sẻ với VOA.
Rất ô nhiễm, tức là những cái vật chết á thì hình toàn bộ là hình lên sân lên vườn, đi ra vào là không đi được.
Nhưng năm nào cũng như năm nào, thủy điện chưa bao giờ đền bù hay chính thức lên tiếng xin lỗi người dân, mặc dù xạ đập là nguyên nhân chính dẫn đến lũ lụt chết người, và người dân miền Trung lại gắng gượng đứng lên làm lại từ đầu. May lắm thì có chút quà từ thiện, cái gì mất đi không bao giờ tìm lại được.
Tiếp tục chương trình là tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn ở Virginia. Mời quý thính giả theo dõi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về du học Mỹ, ngành học kiến trúc. Giáo sư Charles Cường Nguyễn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc và mang đến cho chúng ta những thông tin mới nhất về du học Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành học kiến trúc. Mời giáo sư giới thiệu những cái kỹ năng, những cái điều kiện nào mà những bạn trẻ ở Việt Nam mong muốn theo học ngành kiến trúc họ phải chuẩn bị. Thưa giáo sư.
Ngành kiến trúc là một trong những cái ngành cũng rất thịnh hành ở nước Mỹ. Đây là một cái ngành tập trung vào việc liên kết về kế hoạch, thiết kế, xây dựng các công trình dựa trên những yêu cầu về thẩm mỹ và chức năng yêu cầu. Các tòa nhà mà trong ngành kiến trúc được xây dựng đôi khi không chỉ phục vụ cho những mục đích chỗ ở mà có những lý do về đời sống tinh thần, giống như họ dùng những kiến trúc sư để xây những nhà thờ, những cái chỗ để mà thờ phượng. Những sinh viên học ngành này cần có những cái thành tích cao trong các môn học toán, vẽ và lịch sử. Ngoài những môn chuyên ngành, các bạn phải học, phải biết học về vấn đề lịch sử thiết kế, có nghĩa là về history, về architecture, và cũng như có những cái cách về xây dựng có liên quan đến ngành kỹ sư, và để các bạn có thể làm những dự án cá nhân sau này. Ngoài ra, những cái môn học cho trong ngành kiến trúc sư, các bạn cũng học những ngành tổng quát giống như pháp luật. Tại vì khi các bạn làm về ngành kiến trúc sư thì dính líu với những cái pháp luật rất là nhiều, và có dính líu đến lịch sử văn hóa, công nghệ thông tin và quản lý nữa. Thì sinh viên ngành này được dạy qua hình thức bài giảng và bài tập thiết kế cá nhân, có nghĩa là các bạn phải làm những cái project trong cái thời gian học. Đặc điểm chính là sinh viên phải cần chăm chỉ, có động lực học tập và đam mê với chuyên ngành mà các bạn muốn làm. Thì sau đây tôi cũng nói qua là cái chương trình kiến trúc ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành, tại vì trong tương lai họ nghĩ rằng là trong từ đây cho đến khoảng 20 năm tới, mỗi năm thì nhu cầu về kiến trúc sư càng mỗi năm thì nó tăng lên 7%. Vậy mức lượng khi mà đi ra trường để đi làm việc ở Hoa Kỳ thì có thể là 76.000 cho đến khoảng 80.000 một năm. Các bạn có thể ra trường, có thể làm việc ở Hoa Kỳ nếu mà có được cái visa H1, hay là có thể đi làm những cái quốc gia khác như là Na Uy, Thụy Sĩ, Brazil, Trung Quốc và Úc. Và những cái nước này là được nổi tiếng là có nhiều cái cơ hội để làm việc rất là tốt trong ngành này. Và nếu không, các bạn không muốn thì có thể trở về Việt Nam làm việc cho cái ngành này cũng được.
Các bạn trẻ ở Việt Nam muốn theo học ngành kiến trúc khi đi du học Mỹ thì các bạn vừa tốt nghiệp lớp 12 đã có thể nghĩ tới chuyện đó hay chưa, hay là nên có một cái bằng đại học ở kiến trúc ở Việt Nam trước để làm một cái bằng đạp, là một cái bước đệm cần thiết, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng tại vì cái chương trình kiến trúc ở Hoa Kỳ nó rất là khác biệt với những chương trình kiến trúc ở trên nước, trên hoàn cầu, và so sánh với Việt Nam. Thì nếu các bạn muốn đi học về kiến trúc ở Mỹ thì nên đi liền, không có đợi. Tại vì chương trình ở Mỹ nó rất là phức tạp. Tôi cũng muốn nói sơ qua sau cái sự điều nghiên của tôi trong thời gian vừa rồi, thì chương trình kiến trúc nó chia ra hai ngành. Nếu các bạn muốn học để mà hiểu biết về kiến trúc và thôi thì nó gọi là chương trình non-professional, có nghĩa là không có chuyên môn. Thì chương trình này thì có chương trình cử nhân 4 năm cho các bạn để các bạn hiểu rõ về cái ngành kiến trúc mà thôi, mà không có nghĩ rằng là sẽ đi hành nghề theo cách thức kiến trúc sư bên này.
Vâng.
Nếu các bạn rất là muốn đi làm việc trong cái thể thức là kiến trúc sư thì các bạn phải học vào một cái chương trình nó gọi là professional degree, là thường là học cử nhân thì 5 năm thay vì 4 năm nếu mà không có học professional. Và ngoài ra các bạn có thể học những chương trình thạc sĩ thì có thể là 2 cho đến 3 năm. Thì cái chuyện quan trọng trước khi các bạn muốn đưa đi học về kiến trúc sư thì phải hỏi bản thân mình là mình muốn đi làm kiến trúc sư hay không, chỉ học hiểu biết mà thôi.
Như vậy thưa giáo sư, với cái loại 1 tức là non-professional, học kiến trúc sư nhưng mà không theo chuyên môn đó, thì với cái kiến thức 4 năm đại học của cái ngành kiến trúc không theo chuyên môn đó thì ra có thể đi theo những ngành nghề nào thưa giáo sư?
Thì nhiều người họ chỉ muốn học để hiểu biết về kiến trúc mà thôi, mà họ không có muốn đi làm. Có thể là họ dùng cái đó để mà họ đi trong cái ngành điều hành, có nghĩa là administration, hay là đi làm những cái họ cần những consultant, về những người mà để mà họ giúp đỡ những cái hãng cần như vậy. Nhưng mà thật ra những cái kiến thức mà họ học như vậy họ cũng có thể, nếu mà đi thi thì cũng phải học thêm một số chứng chỉ nữa mới được.
Cái bằng mà 5 năm để vào ngành chuyên môn kiến trúc đó giáo sư, là sau khi tốt nghiệp 5 năm đó rồi có thể gọi là kiến trúc sư hay là
không? Cái đó là cái câu hỏi này là nó gợi lên những cái điểm mà tôi muốn nói. Nếu các bạn muốn trở thành kiến trúc sư trong tương lai thì chuyện đầu tiên là phải học một cái chương trình professional, có nghĩa là chương trình chuyên môn về architecture. Chương trình này là tối thiểu là 5 năm và phải từ một cái đại học mà được công nhận, được accredited của bên này, gọi là cái hội đồng về architecture của nước Mỹ. Sau 5 năm đó rồi, các bạn không có thể trở thành gọi là kiến trúc sư ngay, nhưng mà trong những cái kiến thức mà các bạn học trong 5 năm của chương trình chuyên môn thì giúp cho bạn để mà thi cái license của cái bằng hành nghề của mỗi cái tiểu bang các bạn muốn hành nghề ở đó. Thì các bạn dùng cái kiến thức đó thì phải tới cái trung tâm để thi, và thi đậu rồi thì các bạn mới có quyền gọi rằng là mình là kiến trúc sư mới được hành nghề.
Tức là sau 5 năm phải thi lấy một cái bằng giống như là bằng hành nghề.
Vâng. Và mỗi tiểu bang nó có những cái thể thức và những điều kiện khác nhau.
Và cái bài thi đó là bài thi tên gọi như thế nào và cái mức độ nội dung?
Register Architect Licensing, có nghĩa là các bạn lên những cái state các bạn muốn làm và Google là muốn trở thành architecture như thế nào thì người ta cho biết những cái chi tiết. Thì nhiều tiểu bang nó kêu khác nhau, nhưng mà khi các bạn có xong đó rồi thì cuối cái tên của cái của các bạn, các bạn có thể đề là RA, có nghĩa là Registered Architecture, giống như là RN là Registered Nurse thì đây là RA.
Thế còn trước khi vào cái ngành học kiến trúc sư đó, có phải có một cái bài thi đầu vào đủ tiêu chuẩn mới được vào ngành học không thưa giáo sư?
Chương trình được nhận vào kiến trúc sư thì cũng giống như những ngành khác mà thôi. Thì các bạn cũng phải, nếu mà đi du học thì các bạn cũng phải đủ điều kiện về Anh văn và tài chánh, và ở nhiều đại học thì họ cần SAT, nhiều đại học thì họ không cần. Và ngoài ra những cái điểm trung bình của các bạn học ở trung học thì rất là quan trọng trong cái sự quyết định cho được nhận vào những cái trường kiến trúc ở bên này. Cái điểm khác biệt trong cái hồ sơ nạp để mà được nhận vào thì cho chương trình kiến trúc thường thường được người ta gọi rằng là có cái portfolio, có nghĩa là những cái hồ sơ từ trước giờ bạn làm ở trong trường trung học của bạn có dính líu gì về architecture hay không, có nghĩa dính líu về kiến trúc hay không. Thí dụ là nếu các bạn ở trong trường trung học mà ở trong một cái chương trình nào có dính líu với architecture là chương trình kiến trúc, thì những cái bài vẽ, những cái hồ sơ, những cái project, những cái luận án mà các bạn làm dính líu vào đó thì các bạn bỏ trong cái hồ sơ đó, đó gửi cho kèm vào trong cái hồ sơ để nạp vào được nhập học.
Dạ.
Thì cái đó là cái sự khác biệt với những cái hồ sơ của cái ngành khác.
Dạ, như vậy là muốn theo học ngành kiến trúc thì ở Việt Nam các bạn chỉ cần chuẩn bị điểm tiếng Anh và điểm SAT mà thôi, không cần chuẩn bị theo học những cái ngành học liên quan về kiến trúc trước khi đi du học Mỹ.
Tôi nghĩ là theo cái theo tôi nghĩ là nếu các bạn có muốn đi học về ngành kiến trúc thì nên từ trong cái trường trung học đã dính líu về cái chương trình này rồi, thì có những cái club, có những cái chương trình mà từ high school mà các sinh học sinh họ có thể tham dự được. Càng nhiều hồ sơ mà liên quan đến kiến trúc thì càng có cái cơ hội được nhận vào học những cái trường đại học bên này.
Dạ vâng, thưa giáo sư, mình tạm ngưng những cái thông tin về ngành kiến trúc để nhận một câu hỏi ngay lúc này. Câu hỏi đầu tiên mà chương trình nhận được của bạn Phương Vi: năm nay em lớp 9 muốn đi du học Mỹ thì bao lâu mới được đi, tài chính thì sao?
Những câu hỏi này mình đã trả lời trong quá khứ, nhưng mà tôi cũng lặp lại như vậy. Khi học lớp 9 thì qua bên này có những cái chương trình trao đổi về văn hóa, có những cái trường trung học ở Hoa Kỳ họ nhận những học sinh của Việt Nam qua học, với điều kiện là các bạn qua đây chỉ học được một năm mà thôi, một năm trong trường trường công, có nghĩa là những cái trường công lập đó. Sau đó các bạn phải đổi ra một cái trường khác nếu các bạn muốn ở lại ở nước ở Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng là khi các bạn muốn đi du học thì nên biết rằng là cái mục đích qua đây học trung học là bao nhiêu năm. Nếu mà muốn học trung học một năm thì học đầu tiên là học trường công, và sau đó có thể đổi qua trường tư. Thì trường tư thì họ không có cái giới hạn bao nhiêu, tổng cộng là bao nhiêu năm đó. Thì trả lời đơn giản là những cái điều kiện để đi du học thì cũng giống như là những cái chương trình khác để có cái F1 visa đó, là từ tài chánh cho đến vấn đề điểm thì các bạn nên liên lạc thẳng với những cái trường trung học ở bên này.
Trở lại với ngành học kiến trúc thưa giáo sư, mình sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của các bạn ngay lúc này, nhưng mà trong lúc đó thì mình cũng xen kẽ đưa ra những thông tin về cái ngành học kiến trúc vốn là cái chủ đề chính của chương trình hôm nay. Một người ở Việt Nam muốn mường tượng tới chuyện là mình đi học kiến trúc sư ở Mỹ đó, thì mình được giảng dạy, mình được đào tạo những gì, thì giáo sư có thể khái quát là về lý thuyết như thế nào, về thực hành như thế nào trong cái khóa học 5 năm để ra được là cái ngành kiến trúc sư thưa giáo sư?
Nó giống như những chương trình khác ở Hoa Kỳ, có nghĩa trong 2-3 năm đầu thì các sinh viên họ học những cái lớp học tổng quát. Thì tôi cũng nói qua những cái lớp học tổng quát từ lúc bắt đầu chương trình, có nghĩa là các bạn học những cái cua về những cái lớp học về lịch sử, về luật pháp trong những cái 2-3 năm đầu. Và 2 năm sau thì mấy trường đại học họ chú trọng về vấn đề thực tập rất là nhiều. Thì nếu trường đại học nào có liên hệ với những cái công ty mà dính líu về vấn đề xây cất, về vấn đề kiến trúc, thì họ sẽ cho sinh viên đến đó làm thực tập. Thì có nghĩa là 3 năm đầu thì giống những chương trình khác, có nghĩa là học tổng quát và học những lớp học mà nó liên quan đến cái chương trình kiến trúc, và những cái tool, có nghĩa là những cái skill, có nghĩa là các bạn phải biết học về computer, về AutoCAD, về CAD đó, CAD đó. Và người ta có dạy cho mình những kiến thức về thẩm mỹ, về cách design những cái building. Và ngoài ra thì ở bên Mỹ họ chú trọng về cái green technology, về vấn đề mà để mà không có xảy ra những cái pollution rất là nhiều. Thì các bạn nên chú trọng khi mà đi học thì cái kiến thức nó cũng tổng quát như vậy thôi. Cái ngành architecture thì nó không có khác nhiều đối với những ngành khác.
Yeah.
2 năm cuối cùng thì cái vấn đề quan trọng là các sinh viên họ chú trọng về vấn đề thực hành nhiều hơn.
Thưa như vậy thì tổng cái thời gian mà đi thực tập sau khi ra trường đó, giống như mình nói ngành y thì phải đi thực tập mới ra nghề, thì ngành kiến trúc có hay không ạ?
Theo tôi biết, nếu mà ra trong 5 năm ra rồi thì mình nhận được một cái bằng cử nhân về kiến trúc, có nghĩa là Bachelor of Architecture. Nhưng mà nếu các bạn muốn đi làm việc thì các bạn phải có thực tập trong một cái hãng có liên quan đến
xây dựng.
Vấn đề xây dựng.
Vâng.
Một tối thiểu là từ 6 tháng cho đến 1 năm, đó là cái điều kiện mà trước khi thi lấy cái license, lấy cái bằng
giấy phép hành nghề. Dạ.
Đó. Nhưng mà nếu mà các bạn học ra 5 năm mà nghĩ rằng là không có muốn hành nghề nữa thì không có đi làm thực tập. Trong cái thời gian 5 năm thì khi mà xong 5 năm rồi thì các bạn được cái bằng, khác biệt với lại những cái chương trình y hay là chương trình mà mình nói kỳ trước là các bạn phải đi thực tập mới được có cái bằng.
Có rất là nhiều người cho rằng học ngành kiến trúc là một trong những ngành học đắt đỏ nhất, tại vì với những cái chi phí về sách vở, về dụng cụ trong cái ngành học phải đầu tư rất là nhiều. Thì xin hỏi giáo sư, học phí trung bình cho ngành học này mỗi năm là bao nhiêu, rồi dụng cụ này kia các thứ đó thì cần chuẩn bị bao nhiêu?
Về ngành kiến trúc thì nó cũng không có đắt đỏ hơn những ngành khác, tại vì khi mà đi học ở trường đại học thì mình trả một cái học phí thì những cái vật liệu mà sinh viên cần thì trường họ lo lắng cho hết. Tôi không nghĩ rằng là cái ngành kiến trúc nó đắt đỏ hơn so sánh với những ngành khác. Nhưng mà học phí trung bình cho ngành kiến trúc thì cũng tùy theo trường và tùy theo cái tiểu bang này muốn học, thì theo tôi thấy thì trung bình là khoảng từ 40.000 cho đến 55.000 một năm.
Giáo sư, lúc này tạm ngưng chủ đề ngành kiến trúc để nhận câu hỏi của bạn Đinh Hữu Quang. Nãy giờ chờ cũng khá lâu. Bạn có con gái năm nay bắt đầu học lớp 8, nhưng dự định cho cháu du học Mỹ trong năm tới là lớp 9. Bạn thắc mắc rằng phải đáp ứng những điều kiện gì?
Thì mình cũng vừa mới trả lời một cái câu hỏi rất là giống mới cách đây khoảng 1 phút. Thì đầu tiên là quý vị phải biết rằng là qua Mỹ chỉ học được một năm ở một cái trường công lập mà thôi. Và điều kiện tài chính và điều kiện anh văn thì cũng giống như đi du học để lấy cái visa F1 vậy thôi. Thì cái đó là đầu tiên là mình phải chứng nhận là mình có đủ tài chính để đưa cháu qua bên này đi học. Cái thứ nhì là mình phải kiếm một cái trường nào mà các bạn muốn đưa cháu đi học bên này, và nghĩ rằng là trong tương lai có thể ở lại Mỹ thì phải sau một năm là phải chuyển cháu qua một cái trường khác, trường công lập. Người ta chỉ cho tối đa một năm mà thôi, và phải đưa cháu qua một trường tư lập. Thì họ không có cái giới hạn về cái thời gian học.
Nhưng mà giáo sư nói chuẩn bị về tài chính đó, thì với cái bậc học này thì cần chuẩn bị bao nhiêu tiền cho mỗi năm học ạ?
Tùy theo những cái chương, bên này có nhiều nhiều cái agency họ lo để mà họ đứng giữa gia đình và những cái chương trình đi học trao đổi về văn hóa bên này. Thì cái chi phí họ từ 10 đến 15 ngàn đô la cho một năm. Thường cái trường, những trường công lập bên này thì họ cho đi học miễn phí.
Bạn hỏi là liệu bạn có thể đi theo cháu trong quá trình cháu du học để lo lắng cho cháu không?
Cái đó thì hơi khó khăn, tại vì Tôi không biết rằng là khi có cái được F1 visa rồi thì có thể xin chính phủ họ cấp thêm, thường thường là chỉ cho trong gia đình, có nghĩa là vợ con, vợ hay là chồng mà thôi. Còn bố mẹ thì tôi không biết được.
Võ Văn Quý, bạn hỏi là làm hồ sơ đi du học thì làm thế nào? Bạn đã học ngành xây dựng cầu đường ở Việt Nam.
Thì nếu là cử nhân xây dựng cầu đường ở Việt Nam ở một trường đại học mà bên này được công nhận, thì mình làm những cái hồ sơ để đi học bên này, có thể là học chương trình cao học, có thể học thạc sĩ hay là học tiến sĩ. Thì bạn phải cho nhiều chi tiết hơn thì tôi có thể trả lời cái câu hỏi được hữu hiệu hơn.
Trở lại với chuyên ngành học kiến trúc, chủ đề chính hôm nay, trước khi chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của các bạn, thì thưa giáo sư, được biết là trong cái ngành học kiến trúc nó chia ra rất là nhiều phân ngành khác nhau, công nghệ kiến trúc, kỹ thuật kiến trúc, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, hoặc là kiến trúc cảnh quan đô thị, quy hoạch đô thị v.v. Thì xin giáo sư hướng dẫn một chút xíu là thời gian, học phí và nội dung đào tạo của các phân ngành này nó khác nhau như thế nào ạ?
Theo tôi, trong trong những cái ngày qua tôi có điều nghiên những chương trình về kiến trúc trên ở trong nước Mỹ, thì vào chương trình 4 năm hay là 5 năm tùy theo là professional hay là không professional, thì không, họ, người ta không có chia ra theo cô nói. Có thể là những cái chương trình đó nó được thông dụng ở Việt Nam, nhưng ở Mỹ thì họ không có chia ra như vậy. Họ chia ra, họ chú trọng vào vấn đề là coi như là phải giúp cho các sinh viên có đủ cái khả năng tổng quát trong 2-3 năm đầu và 2 năm sau có thể thực tập. Và khi sinh viên ra cử nhân cho ngành kiến trúc rồi thì sinh viên có thể đi vào những cái ngành trong cái chương trình cao học, có thể là ở chương trình đại học, có nghĩa là 4 năm hay là 5 năm, thì họ không có chia ra nhiều như là mình chia ở Việt Nam. Họ có thể có những cái concentration chú trọng vào những chương trình mà không có dính líu về nhiều với lại kiến trúc, giống như lịch sử của kiến trúc, điều ngành về kiến trúc, thì cái đó là một trong những cái concentration cho cái chương trình 4 năm mà thôi. Nếu các bạn muốn đi về những cái chương trình đặc biệt ở chương trình cao học của kiến trúc sư thì các bạn nên đi vào chương trình master hay là PhD degree của chương trình kiến trúc. Thì theo tôi thấy qua những cái chương trình kiến trúc ở nước Mỹ, ở những trường rất lớn ở nước Mỹ, thì họ chia ra nhiều ngành, chú trọng về ngành đô thị và thôn quê, và cách xây dựng ở thành phố và xây dựng ở thôn quê. Thì cái đó là họ chú trọng nhiều hơn là những cái chương trình mà cô nói.
Chọn ngành học kiến trúc ở đâu ở Mỹ là tốt? Với thắc mắc này thì giáo sư có hướng dẫn như thế nào ạ?
Vâng, thì tại vì tôi có cái nguyên tắc là không có giới thiệu một trường nào khi mình nói về cái chương trình du học. Thì tôi khuyên các bạn nên lên mạng lưới Internet để mà Google, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng trường nào ở trong top 10 của nước Mỹ, top 100 của nước Mỹ. Cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải biết khả năng của mình. Mặc dù mình muốn đi học trường đó, chưa chắc mình đã được nhận vào. Và cái thứ nhì, các bạn phải biết rõ ràng là cái tiểu bang nào các bạn muốn ở trong khi đi học ở bên này. Và sau khi quyết định có đó rồi thì rất là dễ dàng mình có thể vào cái tiểu bang đó kiếm trường. Tại vì trên nước Mỹ tất cả các trường về kiến trúc đều phải có được công nhận về phẩm chất, có gọi là accreditation qua cái board của architect. Bởi thế các bạn đừng có lo là trường này nó khác trường kia, tại vì họ phải theo đúng một cái chương trình quy định qua cái hệ thống về accreditation ở bên này. Rất là dễ dàng, có nghĩa là tùy theo cái khả năng của mình thì mình mới quyết định được đi học trường nào và tùy theo cái tiểu bang nào.
Ngành kiến trúc du học Mỹ có học bổng cho ngành này không?
Vâng, tùy theo những cái trường đại học nhiều, các bạn có thể lên Google về học bổng về ở nước Mỹ, thì nhiều đại học họ có, nhiều đại học họ không, thì mình phải coi, mình liên lạc thẳng những cái trường đó. Theo tôi biết thì không có một cái chương trình nào ở National là về ở tầng cấp quốc gia và chú trọng để mà nâng đỡ cái sinh viên ở cái ngành kiến trúc.
À, ngay lúc này câu hỏi của bạn Quang, bạn đang học năm 4 Đại học Kiến trúc ở Việt Nam, nhưng muốn sang Mỹ học lại từ đầu chương trình cử nhân kiến trúc thì có được không ạ?
Được, có nghĩa rằng là nếu các bạn đã học gần xong chương trình cử nhân của Việt Nam về kiến trúc, thì các bạn sẽ có những cái kiến thức rất là tốt đến khi qua bên này. Nếu mà qua bên này muốn học lại từ đầu thì rất là tốt, có thể là học từ năm thứ nhất. Có thể là các bạn dùng chương trình 4 năm ở Việt Nam và có thể transfer qua đây 2 năm đầu, tùy theo cái trường các bạn hiện tại học, tùy theo có sự công nhận ở nước Mỹ về cái trường chương trình của các bạn học ở Việt Nam.
Bạn Teresa Liên, hiện tại con của bạn đang học lớp 11 và đang tham gia câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Bạn muốn con đi du học nhưng không đủ khả năng tài chính. Con bạn được TOEFL 100 điểm, đang chuẩn bị luyện thi SAT. Bạn muốn hỏi là có khả năng săn học bổng ngành kiến trúc cho con bạn không?
Thì cái câu hỏi này rất là tổng quát, rất là khó khăn. Cái thứ nhất là các bạn phải có đủ khả năng khi mà nạp đơn để vào học một trường đại học bên này. Nếu mà không được nhận vào thì cái vấn đề học bổng là không có được nói đến rồi. Thì cái đầu tiên là các bạn phải biết, cô phải biết rằng là nói với cháu rằng là mình muốn đi học cái trường nào ở Mỹ, thì mình liên lạc thẳng với trường đó thì có cái vấn đề học bổng hay không.
Mình sẽ tiếp tục nhận câu hỏi và trả lời, nhưng mà để hoàn thành cái chủ đề mình cung cấp thông tin về ngành kiến trúc đó, thì xin hỏi giáo sư là đối với những cái du học sinh, những người học sinh quốc tế sang đây học cái ngành này đó giáo sư, có cái cơ hội mà họ được mời ở lại hành nghề ở Mỹ hay không khi học ngành này? Cái cơ hội đó lớn nhỏ ra sao so với các ngành học khác?
Tùy theo cái ngành, theo những cái ngành học khác thì tôi nghĩ rằng là cái ngành kiến trúc thì họ cũng có những cái cơ hội nhưng như ngành khác. Cái chuyện chính là khi ra trường là mình có được một cái hãng nào mình quen được trong thời gian đi học để mà họ họ sponsor cho mình để được cái thứ nhất là cái OPT, cái sau đó là nạp đơn cho cái H1 visa. Thì nếu cái nhu cầu của cái hãng đó rất là cao thì các bạn sẽ được. Nói tổng quát thì mình rất là khó khăn là nói rằng là ngành kiến trúc nó cao hơn cái ngành khác. Cái đó là rất là khó khăn. Nhưng mà nói tổng quát thì tôi nghĩ rằng cái ngành kiến trúc rất là cần ở Hoa Kỳ.
Bạn Ngô Nhân hỏi là ngành Biomedical Engineering và Electrical Engineering, chương trình đào tạo của Đại học Công giáo Hoa Kỳ có khác nhiều không? Giữa hai cái ngành vừa nói thì xin lời khuyên của giáo sư, ngành nào có lợi thế hơn?
Ngành Biomedical Engineering là cái ngành cho những sinh viên họ muốn học về kỹ sư, và họ muốn dính líu về những cái lĩnh vực liên quan đến vấn đề y khoa để giúp đỡ các bác sĩ làm việc hữu hiệu hơn. Nếu bạn có ý định trong tương lai sẽ vào cái ngành này để chế tạo những cái máy móc để giúp đỡ cho những bác sĩ để làm việc hữu hiệu hơn trong cái lúc mổ xẻ chẳng hạn, hay là chuẩn bệnh, thì nên đi học về Biomedical Engineering. Nếu các bạn chỉ muốn đi học một cái ngành nào mà để sau này có thể làm việc nhiều thì cái chương trình về điện, Electrical Engineering, thì cũng rất là có tương lai. Theo tại vì cái trường của tôi, tôi biết rất là rõ ràng là cái ngành Biomedical Engineering và Electrical Engineering, người ta cũng phải có ABET Accreditation. Thì hai cái bằng này khi ra trường thì cũng có được giá trị giống nhau. Và cái chương trình học ở trường Đại học Công giáo thì 2 năm đầu nó giống nhau hoàn toàn. Chỉ có 2 năm sau cái khác là trong những cái lúc làm về project mà thôi.
Dạ vâng.
Senior Design Project cho cái năm cuối cùng.
Trước khi chia tay với chương trình ngày hôm nay thì xin giáo sư trả lời cho bạn Trần Anh Vũ, du học ở ký túc xá hay ở với người bản xứ thì thuận tiện hơn?
Thường thường ở kiến trúc xá thì ở trong nội trú đó, dorm thì rất là đắt đỏ. Nhưng mà có những cái cơ hội để mình liên lạc với những sinh viên khác. Nếu mà các bạn có cơ hội ở người bản xứ thì cũng tốt, nhưng mà nó mất đi cái cơ hội để mình có thể làm quen với những sinh viên ở trong ngành của mình. Đó là tùy tùy cái mục đích là của bạn như thế nào. Ngoài ra cái nào cũng có cái xấu và cái tốt của nó hết. Nếu mà ở bản xứ thì mất bạn, mà nếu mà ở trường thì phải trả tiền rất là nhiều. Nhưng mà có lợi là mình được quen bạn ở Mỹ rất là nhiều.
Vâng, hiện bây giờ còn rất nhiều câu hỏi ngay lúc này và những câu hỏi từ tuần trước liên quan tới ngành dược, ngành công nghệ thông tin, ngành du lịch, vân vân. Thì chúng ta không đủ thời gian để trả lời hết ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại vào tuần tới. Mong các bạn thông cảm và đón nghe nhé. Chương trình hỏi đáp trực tiếp về du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang để tang sau vụ nổ súng khủng khiếp tại một đại nhạc hội ngoài trời ở Las Vegas ngày 1 tháng 10, cướp đi sinh mạng của 58 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Kẻ nổ súng được phát hiện đã chết dường như do tự sát trong phòng khách sạn nơi can phạm thực hiện cuộc tấn công. Các nhà điều tra chưa tìm ra động cơ của vụ nổ súng làm nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử nước Mỹ cận đại, nhưng FBI cho biết là cho tới nay chưa có bằng chứng cho thấy đây là vụ khủng bố. Tổng thống Donald Trump đến Las Vegas để gặp các nạn nhân của vụ tàn sát và nói chuyện với các nhân viên ứng phó khẩn cấp đầu tiên, các giới chức thi hành công lực và thường dân để giúp đồng bào là nạn nhân của vụ tấn công. Có nhiều người như vậy trong giới thi hành luật pháp và thường dân, những người như ông Jonathan Smith đã có công cứu sinh mạng của ít nhất 30 người, cho đến khi ông bị trúng hai phát đạn và được một viên cảnh sát ngoài giờ làm việc Tom McGrath trở đến nơi an toàn, hay như tài xế taxi John Jacara Jimenez liên tục lái xe trong vòng nguy hiểm để chở nhiều người thoát khỏi cuộc thảm sát này. Trong phát biểu trước các giới chức thực thi luật pháp, Tổng thống Donald Trump cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho những người bảo vệ chúng ta và chữa lành cho các gia đình những người bị thương và qua đời. Tổng thống Trump cũng nói, trong sâu thẳm của sự kinh hoàng, chúng ta sẽ luôn luôn tìm thấy hy vọng trong những người nam cũng như nữ đã liều mình để cứu chúng ta. Chúng ta không thể nhụt chí vì cái ác đe dọa chúng ta hay bạo động khủng khiếp như vậy. Chúng ta được biết đến vì lòng yêu thương của chúng ta, sự chăm sóc của chúng ta và lòng can đảm của chúng ta. Trong những giờ khắc đen tối nhất, nguồn sáng quý giá nhất là lòng tốt nảy nở trong tim của người dân chúng ta. Chúng ta được phước vì có những anh hùng chung quanh chúng ta, Tổng thống Trump nói. Như một chứng nhân đã nhắc lại trong tuần này, trong khi mọi người khác nằm sát mặt đất, các nhân viên cảnh sát đứng thẳng là mục tiêu, cố gắng hướng dẫn mọi người và nói cho họ biết phải đi nơi nào. Cha mẹ và vợ chồng dùng thân mình làm lá chắn để bảo vệ cho người thân. Người Mỹ dấn thân vào vòng lửa đạn để cứu những người hoàn toàn xa lạ. Trong những ngày tháng sắp tới, Tổng thống Trump nói chúng ta tất cả đều phải vật lộn với những sự kinh khiếp đã phơi bày. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn này. Chúng ta sẽ cùng nhau chịu đựng đau đớn và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua vì chúng ta là người Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.